Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại để mong dân cho Bổn Sư ba lời nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gatte paragatte parasamgatte bodhiswa. Gatte paragatte parasamgatte bodhiswa. Gatte paragatte parasamgatte bodhiswa. Thì trước mình học tới quyển thứ 7. Đúng ra thì ở trong họ đề cái số quyển nó hơi sai. Thì các quý tử mình chắc phải sửa lại. Tại vì họ đề cái chỗ mục lục đó, quý ngài thấy là thường họ không đề theo số thứ tự hết, mà họ chỉ đề theo phẩm thôi. Thành ra nên đọc hơi khó. Ví dụ như trang 146 á, đúng ra là quyển thứ 9, mà họ đề là quyển thứ 7, là quyển thứ 8 nhỉ. Thì theo phần đó chắc cái ngày mình sau sửa lại về mình tính theo số trang rồi. Thì cái phần này mình đọc rồi thì trước xá lợi tử của vị đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng đắc bốn tề dị lự, bốn vô tướng, bốn hình vô sắc, đối với chín bất định đạt đến chỗ vượt qua thứ lớp phần nghịch vào ra tại dạo chơi, chẳng phải thành cảnh giới của thanh văn lục giác. Vị đại Bồ Tát ấy có khi nhập sơ tị lự, từ sơ tị lự khởi nhập diệt tận. Sơ tị lự tức là sơ thiền. Chắc quý vị ngài biết rồi, từ trước mình có mang thịt bảy trường của ngài rồi. Nhập định diệt tận, tức là diệt tận định, từ định diệt tận khởi nhập đệ nhị định lộ, tức là đệ nhị thiền, tức là thiền thứ hai. Từ đệ nhị định lộ khởi nhập định diệt tận, từ định diệt tận khởi nhập đệ tam định lộ, từ đệ tam định lộ khởi nhập định diệt tận. Cái chỉ tự này nó giống như là của Đức Phật Thích Ca lúc ngài sắp nhập diệt. Các quý ngài có nhớ là kinh Đại Bát Niết Bàn thì lúc mà Đức ngài Phật Thích Ca sắp nhập diệt nó thì ngài cũng xuất thiền rồi nhập thiền rồi từ những cái cảnh giới khác nhau thì đi lên rồi đi xuống trở lại. Và khi mà ngài nhập vào tới đệ nhị thiền thì ngài diệt tận. Từ định diệt tận khởi nhập định không vô biên xứ, từ định không vô biên xứ nhập định diệt tận, từ định diệt tận khởi nhập định thức vô biên xứ. Tức là quý ngài thấy là cứ lên tầng này xuống tầng dưới, rồi lại lên rồi lại xuống trở lại, chứ không phải là mình luôn luôn ở một tầng. Thành ra quý ngài phải nhớ học lại mấy phần này. Những cái định vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ đó, tức là thuộc bốn tầng định, thường thường mình gọi là định. Bốn tầng định là định của vô sắc đó. Từ nhập định phi tử phi tử xứ, từ định phi tử phi tử xứ khởi nhập định diệt tận, từ định diệt tận khởi nhập sơ định lượng, trở lại sơ tiền. Quý ngài thấy không? Là lên cao cú quất phía trên rồi bây giờ lại nhập xuống, để xuống trở lại sơ thiền. Xá lợi tử, vị đại Bồ Tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với các bậc định đã đạt đến phương diện thiện xảo, vượt qua thứ lớp tự tại thẳng chơi, nhưng ở trong đó không nhiễm không đắm. Cái clue của nó tức là cái mà mình phải chắc chắn mình đắm vào là chữ không nhiễm không đắm. Bởi vì thế mà Bồ Tát mà còn nhiễm còn đắm tức là còn chấp ngã. Mà khi mà còn chấp ngã đó thì không thể nào mà hành đạo Bồ Đề được. Cứ ngày để ý mình đó. Bởi vì thế mà khi nào mà còn chấp ngã là không thế nào mà phát Bồ Đề tâm được hết. Lúc ấy chỉ nghĩ đến mình thôi. Mà cái mình là cái giả dối, là cái giả tạo. Đức Phật đã dạy rồi. Mà nếu mà chưa biết cái đó thì đúng thật là không có một chút trí tuệ nào hết. Cái trí tuệ đầu tiên mà mình phải nhận được tức là cái ngã là một cái giả dối, là một cái tổng hợp thôi. Nó chỉ có tạm thời như vậy. Bồ Tát là người đã thấy rõ rệt như vậy là bởi vì người ta đã qua rất nhiều những cuộc sống rồi. Cái sanh tử nó không có là cái gì hết đối với Bồ Tát, bởi vì họ chỉ đi qua đi lại thôi. Tức là làm sao sanh tử nó chỉ là một cái giai đoạn, họ vượt qua cái đó như trời vậy. Còn đối với mình, nếu mà mình chưa có đạt được đến cái giai đoạn của Bồ Tát thì mình thấy nó rất là quan trọng. Bác sĩ mà phán cho một cái tôi bị ung thư một cái là thôi chết, là phán cả nhà đi không vậy. Tức là cả dòng họ phải lại thăm, cũng như thăm bác sĩ Đức này. Cũng như trước thật con xin lỗi quý vị chứ, cả dòng họ lại thăm chứ không phải giờ nó không sắp chết nữa. Thì con nói với họ là trời ơi con chết rồi chứ đâu phải chết đâu. Bác sĩ nói body mình sắp đau rồi. sức đau thì bây giờ cũng làm sao được bây giờ. Bảo bây giờ tôi làm cái này, bây giờ cũng nghe thôi chứ chuyện sống. Ok thì mày nói gì tao nghe chứ mày nãy giờ mày có nói gì đâu. Thì ok, nói thì nghe, nghe thì sống, sống thì vật vờ. Thế mình đâu phải là mình sống hoài được. Cứ ngày thấy đó không? Thành nếu mà mình muốn hiểu cái Bồ Đề Tâm đó, muốn đạt được cái Bồ Đề Tâm đó, của Bồ Tát đó, thì mình phải thấy rõ là cái sanh tử nó là cái tầm thường. Giống như mình hít vô, mình thở ra thôi. Mình ăn một cái mình đi cầu xong. Mình đi cầu xong rồi thì mình đâu có ngồi đó mình ăn nữa. Mình phải đi ra ngoài rồi mình ăn trở lại thì mình lại vô đi cầu nữa. Thì mình sanh tử mình cũng như là như vậy thôi. Phải thấy như vậy mới được. Chứ còn nếu mình còn chấp ngã rất là nặng nề của ngài, chấp ngã rất nặng nề. Con mới trình bày với quý ngài như vậy mà có người đã nói rồi, ông đi ông chửi người ta cùng lum cho ông nói cùng lum hết, ông chửi hết mọi người hết. Con nói xin lỗi nhưng con có thấy ai đâu mà chửi, không có ai có thật hết, người ta giả hết trơn. Mà nếu mà người ta chấp người ta có thật thì người ta còn ngu quá, người ta chưa có một chút xíu trí tuệ đấy. Phải thấy có cái trí tuệ gì đó, phải thấy được cái ngã của họ là giả, không có một cái gì là thật hết, mà họ vẫn không thấy, chưa thấy được. Thế nên quý ngài thấy không, mình muốn tu, tu là gì? Tu là mình sửa. Mình muốn sửa cái xe của mình thì mình phải thấy nó hư chỗ nào, mình phải đem lại dealer hoặc là mình phải đem lại thợ sửa cho người ta trích cấp, người ta coi, à người ta phát gắn cái máy này gắn máy kia vào, ta phán ở cái này nó hư, cái này nó mòn rồi, cái này cũng phải thay này, chứ không thôi là năm tới tháng tới gì đó là đi không được. Thì người ta phải nói như vậy mình mới biết mình sửa. Chứ bây giờ mình cứ ngon quá, mình xe mình chạy cọc cạch cọc cạch cọc cạch kêu mình nhất định ôi xe tôi ngon lắm thì thôi, mình cũng không chẳng nói nữa. Thì cái đó là vô minh. Thầy cho quý ngài cái thấy đọc xuống dưới thì cái phần này nói vô minh thì quý ngài kinh khủng. Tại sao mà họ lên tới cái, họ đạt được tới cái chết sử thượng phần rồi mà vẫn còn có cái vô minh. Ngày xưa con cũng ngạc nhiên cái chuyện đó lắm, tại sao mà chết sử thượng phần mà lại là vô minh. Vô minh tức là nhìn ngu dốt lắm phải không, không biết cái gì nữa. Tại sao chết sử thượng phần mà lại vô minh? Vô minh là tại vì họ chấp ngã. Quý ngài sẽ thấy đó. Là những sáu điện tử có đại bồ tát như là đắc bốn điểm trụ bốn chánh đoạn. Cái này phần này cũng giống như gương ở phía trên thì trước mình có đọc rồi, cứ này khỏi nhắc lại ha. Rồi những phần tới, những phần sau này là đức Phật nói với tu từng ba la mật một, ví dụ là tinh tấn điểm trụ hay gì đó. Ví dụ như trong 149 lại nữa, sáu điện tử có đại bồ tát an trụ bố thí tỉnh giới an nhẫn tinh tấn tỉnh lực bất nhã ba la mật đa, tức là sáu cái đó. Bố thí trì giới, trì giới thì ở đây gọi là tịnh giới, an nhẫn, an nhẫn tức là nhẫn nhục, tinh tấn, tịnh lực tức là định, tinh tấn, định là bát nhã ba la mật đa, bát nhã tức là trí tuệ, thường cầu tinh tấn, lợi ích hữu tình, miệng thường chẳng nói lời vô nghĩa, thân ý chẳng nghĩa làm việc vô nghĩa. Ngài thấy rõ, đầu tiên phải đừng có nghĩ là việc vô nghĩa tức là vô ích. Mà sự thật là mình nhé, thì mình thích làm việc vô ích lắm. Ngồi trên chuyện tào lao không, chuyện như trời dưới biển, chuyện vô ích, không có một cái gì hết. Ăn thua nó có cái kết quả không? Quý ngài thấy không? Mình tới chùa hoặc là mình đi làm cái gì, cái kết quả đó là cái gì? Không thấy. Mình đi về nhà mình kiểm lại xem bữa này tôi đi chùa tôi được cái gì, chẳng được cái gì hết. Đi vào ăn cái tụng cái kinh như vậy, hết. Tụng kinh là tu tâm, cái lúc đó thôi. Mà lúc đó có chắc chắn là mình định tâm không? Hay là mình vừa tụng kinh, mình vừa dòm, hoặc mình vừa nói chuyện với người này người kia, gặp chị này, chị nọ, cái là khoái, sát vào mà nói cho mình được, ấm ức quá. Trời ơi, tại sao tôi mới đem cái cây này đến chùa, mà sao cái ông kia ông lại đem ống nhổ đến đều, tức quá, cũng không nổi. Phải không? Thành ra cứ ngày thấy tất cả những cái chuyện đó là chuyện vô ích. Cái thế giới nó thay đổi, người ta sống chết trên đời, một ngày người ta sống chết biết bao nhiêu là người cứ ngày. Chỉ trong 3 năm trời Syria chết 300.000 người. Cứ ngài thấy gì không? Không thấy gì hết. Vẫn ăn uống như thường đi. Vẫn đi cầu, vẫn làm việc như thường. Vẫn chửi bới nhau. Vẫn đi ăn cưới. Vẫn đi tốt như thường. Không biết là người ta chết 100.000 người như vậy trên thế giới. Mà mình không để ý đến nó. Mình không thèm. Cái Bồ Đề Tâm để làm gì? Để mà chứng mà. Hay sự thật là chỉ để nói thôi. Mình có Bồ Đề Tâm nào đâu. Chẳng biết thương ai hết. Không hề biết thương một người khác. Chỉ lo cái thân mình. Xin lỗi quý ngài, sự thật là như vậy. Đừng có nói là thằng Đức nó chửi tôi, nó vô kiếm chuyện rồi nó chửi. Tôi không có chửi ai chứ. Cái này ông Phật ông nói như vậy. Tôi lấy cái kiếp sử thượng phần rồi mà còn vô minh. Thì ông Phật ông nói ai? Quý ngài thấy rõ không? Mình phải thấy là mình ngu, mình dốt, mình hư, mình hỏng. Thì mình mới sửa được. Chứ
Chứ còn nếu mà mình thấy mình tốt, mình đẹp, mình ngon lành, mình ông này bà nọ, chẳng ra cái gì hết thôi. Thì cái đó là mình quá dài, mình phải đánh. Và con rất thương với ngài, con mới nói với ngài như vậy. Chứ nếu không, con cũng chẳng nói làm gì. Lại nữa, sáng điện tử của Đại Bồ Tát quy trụ sáu pháp Ba La Mật Đa, nhưng thường lấy định giới Ba La Mật Đa làm đầu, dũng mãnh tu tập thân ngữ ý, tức là thân khẩu ý nó đầy đủ được nghi thanh tịnh, khuyên các cung tình cũng nên tu tập được nghi như vậy, khiến mau viên mãn. Lại nữa, sáng điện tử của Đại Bồ Tát quy trụ sáu pháp Ba La Mật Đa, nhưng thường lấy an nhẫn Ba La Mật Đa làm đầu, tức là thay đổi cái sáu pháp Ba La Mật này thôi. Thì cứ ngài thấy đó, định giới Ba La Mật tức là chỉ giới, an nhẫn tức là nhẫn nhục Ba La Mật, thì tùy theo những cái pháp tu của các Đại Bồ Tát đó. Thì dĩ nhiên là các Đại Bồ Tát là tu đủ hết rồi, thì phần sau thì cũng như giống như vậy. Rồi qua đến trong 151, cứ ngày thấy xá lợi tử ở phần giữa đó, xá lợi tử vì Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên lành mà các pháp Phật thường đắc tiện khởi, vì thế xá lợi tử các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã Ba La Mật Đa đối với ba nghiệp hữu tội, thân ngữ ý không nên mộng mộng khởi. Ba nghiệp hữu tội tức là ba nghiệp để nó tạo ra cái tội của mình á, là thân khẩu ý. Cái thân, cái miệng, cái ý của mình là cái nguồn gốc của những cái tội. Cái thân của mình thì nó tạo tội rất là nhiều, thì mình phải cần phải ăn, phải uống, phải là ông nọ là kia chứ, phải không? Trời ơi, tôi mà đứa này nó dám thế này, đứa này kia nó dám thế kia, tại sao tôi làm cái này mà đứa kia nó dám đụng vào như vậy? Tôi kinh khủng lắm, trời ơi. Cái này thấy rõ mù của mình không? Ngu si, dốt nát. Thành ra cái ngày thấy cái đó là thân có ba nghiệp hữu tội, thân ngữ ý không nên móc khẩu. Còn cái ngữ thì thôi, không cái khẩu cái miệng thì thôi khỏi nói được, không cái ngày thấy không, không đi chùa nhà nói chuyện móc ra rồi nó nói bà rồi ơi là em đau lưng quá, tại em bệnh quá, tại em này cái kia, không đi nói thôi, nói nó không đi rồi nói chi lằng nhằng mất gì rồi. Không có ai cần mình biện bạch cái gì hết trơn. Mình không muốn đi ở nhà. Xong rồi, đừng có nói tại tôi đau lưng, tại tôi đau lưng đi, tại bữa nay tôi đòi chỉ, chẳng có chuyện. Cái ngày thấy không? Mình muốn đi thì mình đi được à? Còn mình không muốn đi thì không ra một chuyện nổi đi hết rồi. Cái mồm mới là cái phát sinh cho tội dữ lắm cái ngày. Thành ra tu là tịnh khẩu là như vậy. Rồi ý thì thôi khỏi nói rồi. Ý tức là cái tâm của mình. Mình ngồi mình móng chuyện này, móng chuyện kia ra là đủ thứ hết. Thì ra đây Phật mới nhắc cho mình tất cả những quyền này. Cuối ngày thấy tại sao ông ấy trở 100 quyền như vậy, giải phong mới nói hoài, ông nói quá chừng á. Nhưng mà phải nói, bởi vì không nói là nó quên. Mình tưởng đâu mình giỏi, mình nói ôi cái này chuyện này tôi biết rồi, nói lại coi, không làm rồi, chẳng làm được gì vậy. Đó là mình quên, hoặc là tại mình không muốn làm. Còn trong khi ông cứ nhồi hoài, tập hoài thì sao vậy? Thì ra cuối ngày thấy ông luôn luôn vậy, văn ôn võ luyện. Cái này là cái tu, muốn tu thì phải hành, chứ không có nói mình tu thì bằng tu lý thuyết gì. Tôi đọc một cái tôi biết là ôi tôi đọc rồi tôi hiểu rồi, giỏi lắm. Làm cái gì á, con nít nó cũng biết từ đó một quý ngày, thì trước không có trình bày quý ngày rồi. Em bé 5 tuổi lên thuyết pháp, em bé 8 tuổi lên thuyết pháp, em bé này, mà nguyên cái họ đạo của họ là chẳng có mong thầy chùa đấy, nói gì nói cho nó dính. Ngày thấy không? Trong khi thực hành thì nó không có, làm ra cho người ta coi, đừng có nói không ai cũng nói thế. Cái này thấy thân ngữ ý ở đây là cái hữu tội và nghiệp hữu tội như vậy. Mình làm được cái chuyện tốt cũng được, cũng là cái mồm mình, cũng là cái thân mình, cũng là cái ý của mình, mà tạo nghiệp nặng ra là tạo tội cũng là nó. Nên là cái này để ý như vậy. Phật bảo cụ thọ xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khởi đến ý nghĩ thế này, đây là thân ta do đó khởi nghiệp thân, đây là lời ta do đó khởi ý nghiệp, đây là ý ta do đó khởi ý nghiệp. Xá lợi tử như vậy gọi là các Đại Bồ Tát có thân nghiệp tội, có ngữ nghiệp tội, có ý nghiệp tội. Ngài thấy rõ, Đức Phật nhắc lại cho mình, cái gì mà mình còn nghĩ lên còn cái ta đó, tức là cái ngã đó là nó tạo tội, nó là cái nguồn gốc của tội. Khi mình thấy mình không có cái ta nữa thì là mọi sự xong. Nó hiền lành vô cùng của ngài. Thành ra quý ngài thấy rõ, thì trước con có nói mà quý ngài từ đâu là con diễu nữa. Bây giờ mà mình nằm sát dưới đất thì không thể nào mình té được. Bà ấy nằm ngủ trên giường, bà ấy nằm mơ, sao bà vung tay vung chân, sao bà té đất cái ảnh cái rồi bà đầu, bà la ông sùng. Bà xin tại bà nằm trên giường cao chi, bây giờ bà kéo cái nệm xuống bà nằm dưới đất đi. không thôi giờ bà chạy chiếu mà nằm dưới đất làm sao bà té được nữa. Ông Diệu hề chẳng có hề gì hết. Quý ngài nằm sát đất thì không thể nào ngã được nữa. Quý ngài còn thấy có cái ngã thì cái ngã nó sẽ còn bị bầm bầm dập. Không một ai mà không có ganh tị với quý ngài được. Quý ngài mở một cái đám cưới ra, mời người ta ăn dỗ, làm cái gì một cái là nghe chửi liền. Bảo đảm quý ngài, nếu mà quý ngài sống lâu rồi, quý ngài nghe chửi biết bao nhiêu. Nó ăn cho đá xong về nhà nó bắt đầu nó chê. Mẹ là thiệt tình, nhà thấy nhà như vậy mà nấu như vậy. Nó ngồi ra tới nó ăn cho đá xong rồi. Nó tới thì nó khen mình, mà nó về nhà thì nó nói khác. Cái chuyện đời nó như vậy quý ngài. Ngài lên trên nó, trời ơi, đọc nhất là coi ba cái show mà nó nói về mấy nghìn chồng tên Minh quá. Về mấy cái nghệ sĩ, cái ca sĩ, với lại diễn sĩ gì đó, bây giờ tài tử cine gì đó, tôi hết biết. Đứa này nó móc lò, đứa kia hết. Cứ ngày thấy ở đời nó chỉ như vậy thôi, nó chỉ hơn vua như vậy. Thế ra Đức Phật đã nói rồi, mình khi mình tu, mình xóa cái ngã mình đi, thì mình sẽ không bị nữa. Mình nằm dưới đất thì mình sẽ không bị té nữa. Mình không thấy có cái ngã mình thì mình không thấy bị đụng chạm gì hết. Còn mình thấy cái bản ngã của mình, cái ta của mình vào một cái là nhét nó đủ thứ, đủ thứ tội ấy. Thành ra quý ngài thấy ở đây Đức Phật nhắc như lại cho quý ngài tỉnh. Mà đây là Đại Bồ Tát đó chứ không phải là đùa. Tất cả phần sau này nó cũng tương đối như vậy. 152 chẳng hạn, giữa lại nữa sẽ được từ phước Đại Bồ Tát tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lượng, bát nhã ba la mật đa là thanh tịnh đạo giác ngộ. Lúc bấy giờ sáng được từ bảy phần. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đạo giác ngộ của Đại Bồ Tát? Phật bảo cụ thọ xá lợi tử, xá lợi tử, các Đại Bồ Tát tu hành sáu pháp ba la mật, chẳng phủ đắc thân nghiệp và cái thô trọng của thân, chẳng phủ đắc ngữ nghiệp, tức là cái nghiệp của khẩu miệng và cái thô trọng của ngữ, chẳng phủ đắc ý nghiệp và cái thô trọng của ý, chẳng phủ đắc bố thí ba la mật đa, chẳng phủ đắc tịnh giới ba la mật đa, phủ đắc tức là nắm giữ, chẳng thủ đắc an nhẫn ba la mật đa, chẳng thủ đắc tinh tấn ba la mật đa, chẳng thủ đắc tịnh lực ba la mật đa, chẳng thủ đắc bát nhã ba la mật đa, chẳng thủ đắc thanh văn, chẳng thủ đắc độc giác, chẳng thủ đắc bồ tát, chẳng thủ đắc như lai. Sẽ là từ như vậy gọi là đạo giác ngộ của Đại Bồ Tát. Vì sao? Vì đạo giác ngộ đối với tất cả các pháp đều chẳng thủ đắc, tức là không thể nắm giữ được, không thể đạt được. Nếu mà đối với những cái người mà còn giai cấp còn thấp thì Đức Phật mới nói là nếu mà cái trình độ họ còn thấp đó, đừng cho họ học những cái này vì họ không hiểu được. Nhưng mà đối với trình độ của quý ngài đã thọ giới Bồ Tát rồi thì quý ngài phải hiểu cái này, phải hiểu cái này thấy rõ không? Tức là đây chẳng phủ đắc, tức là không thấy là nó có thật, không thấy cái mình nó có thật, không thấy cái mình tu là mình nó có thật nữa, không thấy cái làm phúc của mình là nó có thật nữa, không thấy cái bố thí của mình là nó có thật nữa. Mình làm bố thí, mình đi làm việc đạo, mình làm tất cả là vì mình phải làm thế thôi. Mình không làm mình không chịu được thế thôi, chứ không phải là vì mình làm như vậy thì nó sẽ được cái này, sẽ được cái kia, chẳng được cái gì hết. Nếu mình còn nghĩ là mình được cái gì hết thì mình cứ nghĩ đi, nhưng mà mình nghĩ như vậy thì nó chưa tới. Cuối ngày thấy rõ điểm đó, thấy rõ rồi thì mình mới hiểu được. Phật mới nói là chẳng phủ đắc là vậy, không có chứng không có đắc là như vậy. Thành ra vì sau ở trong cái phần kinh Kim Cang, Đức Phật mới tóm tắt lại, cũng ở cái bộ Đại Bát Nhã này, Đức Phật mới tóm tắt lại mới nói như vậy. Thành ra ví dụ như là ăn cơm mà không thấy mình ăn cơm thì mới gọi là ăn cơm. Làm phúc mà không thấy mình làm phúc thì mới gọi là làm phúc. Cứ ngày thấy rõ, tại sao mình đọc cái lúc đầu đọc cái đó, tại sao cái Kinh Kim Cang này nó kỳ cục quá. Ông cứ nói những chuyện giống như là tưởng tượng thôi. Thật ra hoàn toàn ha, mình tưởng mà mình nói người ta tưởng. Cứ ngày thấy rõ, mình khùng mà mình nói người ta khùng, mình dốt mà mình lại cứ chê người ta dốt. Quý vị thấy rõ tất cả những điểm đó không? Thành ra Đức Phật mới nói là vô minh, là điên đảo. Thế nếu nó điên đảo như vậy, bây giờ quý ngài lập tiếp trang 153. Phật bảo cụ thọ xá lợi tử, xá lợi tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành sáu pháp ba la mật đa, chẳng đắm sắc, chẳng đắm thọ tưởng hành thức, chẳng đắm nhãn xứ, chẳng đắm nhĩ tị thiệt thân ý xứ, chẳng đắm sắc xứ, chẳng đắm thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm nhãn giới, chẳng đắm nhĩ tị thiệt thân ý giới, chẳng đắm sắc giới, chẳng đắm thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng đắm nhãn thức giới, chẳng đắm nhĩ tị thiệt thân ý thức giới, chẳng đắm nhãn xúc, chẳng đắm nhĩ tị thiệt thân ý xúc, chẳng đắm các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng đắm các thọ do nhĩ tị thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng đắm địa giới, chẳng đắm thủy hỏa phong giới thức giới, chẳng đắm các pháp do nhân duyên, chẳng đắm các pháp do đẳng vô dẫn duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác sinh ra, chẳng đắm vô minh, chẳng đắm hành thức danh sắc lục xứ thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ lo phiền chẳng đấm bố thí ban mật đa, chẳng đấm tỉnh giới an nhẫn tỉnh tấn tỉnh lợi, chẳng đấm tất cả cái này quý ngài thấy dài hết tất cả xuống đây, tức là cái chính là cái chẳng đấm. Chẳng đấm tức là không có dính mắc vào nữa, không có dính mắc vào tức là không phải là không làm, các ngài làm nhưng mà các ngài không còn dính mắc vào chúng nữa. Thì cái này là trong cái bài tóm tắt là trong bài tâm kinh, thì quý ngài thấy rõ khi mình tụng tâm kinh đó là nhắc nhở lại cho mình hết tất cả này. Cái phần tâm kinh phần trên đó là mình nhắc nhở hết lại cho mình, cuối cùng là cái câu chú nhất đế đế bà la nguyên nhất đế bà la tăng nhất đế bồ đề sa bà hạ là thôi là hết. Thầy giống như ngài thấy ở trong phần này ấy, đại bồ tát các đại bồ tát tu hành sáu pháp bần la chẳng đắm sắc, chẳng đắm, chẳng đắm đắm cái gì hết trơn, bởi vì các ngài chỉ đi qua chơi thôi, rồi sẽ đi lại. Phần sau này là đức Phật sẽ triển khai cái đó nhiều hơn. Xá lợi tử, do những duyên đó nên các đại bồ tát tu hành sáu pháp ba la mật tăng trưởng nhanh chóng, hướng đến đạo giác ngộ không có gì ngăn trở được. Tức là lý do nào mà tại sao mà các đại bồ tát có thể tu hành được như vậy mà tiến tới được như vậy, còn trong khi mình cứ tu hoài mình cứ yết đế hoài yết đế mà chẳng thấy đế đế nào hết trơn, yết đế tối ngày tụng kinh nào cũng yết đế mà chẳng thấy cái gì hết. Yết đế xong một cái đi ra ngoài cái là bắt đầu nói trời ơi thằng cha này con mẹ kia đủ thứ đó. Nói người này nó nói người nọ nói người ta, trong khi mình thì không bao giờ mình nói, mình chửi mình cứ ngày thấy rõ không. Nếu mà mình chưa bao giờ mình chửi mình mà mình chỉ biết nói người ta thôi thì rõ rệt cái đó là mình chưa tới đâu hết, đúng không? Xá lợi tử, do những duyên đó nên các đại bồ tát tu hành sáu pháp ba la mật đa tăng trưởng nhanh chóng, hướng đến đạo giác ngộ không gì ngăn trở được, là như vậy. Là nữa xá lợi tử, rồi tất cả các phần này thì cũng chỉ nhắc lại như vậy, nhưng mà tu những cái nói là tu những cái thành phần khác nhau thôi thì cứ lặp lại lặp lại. Ví dụ như trong 155 các đại bồ tát do vị trí này khi tu bốn niệm trụ mà chẳng phủ đắc bốn niệm trụ, hay tu bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy trí đẳng giác tám chi thánh đạo mà chẳng thủ đắc bốn người, người các đại bồ tát do vị trí này tuy do vị trí này tuy trụ thánh đế khổ mà chẳng thủ đắc thánh đế khổ, tuy trụ thánh đế tập diệt đạo mà chẳng thủ đắc thánh đế tập diệt đạo, các đại bồ tát cũng giống như vậy. Kéo từ đó phần sau này thì đức Phật giảng nó chi tiết hơn chút xíu trong 156 cái paragraph gần cuối. Lúc bấy giờ xá lợi tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, thế nào là đại bồ tát đắc nhục nhãn thanh tịnh? Mình nhớ có năm cái nhãn kiểu, tức là năm cái loại mắt ấy. Thì nhục nhãn tức là cái mắt thịt, mắt thịt là cái đầu tiên. Thì làm thế nào mà bồ tát đắc cái nhục nhãn ấy, mà nó thanh tịnh là trong sạch? Phật bảo cụ thọ xá lợi tử: xá lợi tử, có đại bồ tát đắc nhục nhãn thanh tịnh có thể thấy suốt 100 do tuần, có đại bồ tát đắc nhục nhãn thanh tịnh có thể thấy suốt 200 do tuần, có đại bồ tát nhanh nhất đắc nhục nhãn thanh tịnh có thể thấy suốt 300 do tuần, có đại bồ tát đắc nhục nhãn thanh tịnh có thể thấy suốt 400, 500, 600 cho đến ngàn do tuần, có đại bồ tát đắc nhục nhãn thanh tịnh có thể thấy suốt 1 châu hiệp bộ, có đại bồ tát đắc nhục nhãn thanh tịnh có thể thấy suốt 2 cõi đại châu, có đại bồ tát đắc nhục nhãn thanh tịnh có thể thấy suốt 3 cõi đại châu, có đại bồ tát đắc nhục nhãn thanh tịnh có thể thấy suốt 4 cõi đại châu, có đại bồ tát đắc nhục nhãn thanh tịnh có thể thấy suốt tiểu thiên thế giới, có đại bồ tát đắc nhục nhãn thanh tịnh có thể thấy suốt trung thiên thế giới, có đại bồ tát đắc nhục nhãn thanh tịnh có thể thấy suốt đại thiên thế giới. Xá lợi tử, như vậy đại bồ tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, quý ngài thấy không? Nếu mà cái trình độ mình chưa tới, mình đọc cái này ra thì mình thấy cái này nó giống như là có phép. Tức là bây giờ cái mắt thịt của mình, cái mắt này của mình, nếu mà bây giờ mình tu hành đâu à, cái mình nhìn thay vì người ta chỉ nhìn thấy được 10 thước, 20 thước, 100 thước chẳng hạn, hoặc là ví dụ như con là thấy có mấy thước thôi, xa hơn nữa không đeo kính là không thấy được rồi đó, còn như đuôi rồi. Mà tại sao người ta thấy như vậy được? Mà không những như vậy mà thấy cả nghìn dặm ra, rồi cả mấy nghìn dặm ra, cả mấy thiên thế giới, mấy nghìn thế giới như vậy, tại sao mới thấy được như vậy? Mà Đức Phật nói rõ ràng trong cái này là nhục nhãn, nhục nhãn thanh tịnh. Thành ra quý ngài thấy không? Đối với cái trình độ của quý ngài bây giờ phải hiểu như vậy, tức là không phải là cái nhục nhãn của quý ngài, nhưng mà cái kiến thức, cái trình độ của quý ngài nó khác. Quý ngài có thể tưởng tượng là trên thế giới này bây giờ mình có 7 tỷ người phải không? Có một ai từng thấy cái mặt sau của mặt trăng chưa? Quý ngài đây, có quý ngài nào thấy cái mặt sau của mặt trăng không? Khi nào ban đêm quý ngài thấy là mặt trăng đi, ví dụ như bây giờ này, hình như bữa nay hay ngày mai, ngày hay hôm qua, ngày dầm phải không? Lên nhìn cái mặt trăng coi, thấy thì ra chú quậy hay là con thỏ gì đó thế thôi. 1 triệu năm về trước, 1 triệu năm về sau mình vẫn thấy như vậy, không thấy cái gì khác ấy. Mà trong khi cái mặt trăng nó tròn, nó có hai mặt, mặt trước mặt sau, tại vì nó không tự quay chung quanh nó, thành ra nó luôn luôn nó hướng một cái mặt duy nhất về phía địa cầu mình, và mình chỉ thấy một cái mặt duy nhất của mặt trăng thôi, cái mặt sau của mặt trăng không thấy. Nhưng mà quý ngài có ai thắc mắc mình chết cái vấn đề đó không? Chẳng có ai, nhiều người cũng chẳng thèm thắc mắc nữa. Nó mặt trăng nó như vậy thôi thì nó vậy, chẳng bao giờ thắc mắc hết. Mà bây giờ con đưa cho quý ngài cái hình mặt trăng phía kia, quý ngài sẽ nói cái này không phải mặt trăng, cái này là cái hình gì á, ông lấy hình gì đó mình lỗ lỗ không gì, không phải mặt trăng. Nhưng mà trong khi đó cái phi thuyền phóng lên, nó quay sang phía bên kia mặt trăng rồi nó chụp cái hình, nó gửi xuống cho mình. Mình thấy nó mà mình không tin, vì mình chưa bao giờ mình thấy nó hết. Thì ra quý ngài thấy không, ở đây vậy, nhục nhã thanh tịnh, người ta không thấy, đâu phải là không thấy được. Quý ngài thấy không, mình thấy xa hơn mặt trăng, mình thấy các ngôi sao cái gì nữa, nhưng mà cái mặt sau của mặt trăng nó mình không thấy được. Quý ngài thấy rõ điểm đó không? Tại sao? Tại mình chẳng thắc mắc đến nó, chứ không phải lại nói là mình không thể thấy được. Bây giờ là mình thấy, thể thấy được. Ngày xưa thì người ta không thể thấy được thật, nhưng mà ngày xưa thì người ta lại tin tưởng là cái mặt trăng nó không phải như mình như bây giờ. Tức là ngày xưa nó là cái gì nó treo, nhưng nó giống như cái đèn nó treo thôi, chứ họ không có tưởng nó là một cái cầu mà nó quay như vậy được. Thế nên quý ngài thấy không, ăn thua cái trình độ của quý ngài. Bây giờ đối với cái trình độ của mình thì mặt trăng nó chẳng là cái gì hết, gần xịt, đi lên đi xuống gần có mấy trăm ngàn cây số, đâu có không tới 1 triệu cây số, cái số ăn thua gì đâu trời, gần xịt. Mình bay lên bay xuống, mà người ta bay lên rồi, người ta bay lên mặt trăng rồi, người ta xuống mặt trăng chơi nữa, người ta còn hốt đá trên mặt trăng đem về quả địa cầu mình nữa, thành ra nó đâu có cái gì. Nhưng mà nhiều người vẫn không thắc mắc những chuyện đó quý ngài, họ không thắc mắc. Thành ra trong khi cái nhục nhãn của mình nhá, Đức Phật giảng rõ rệt như vậy, tức là đối với cái trí tuệ của mình, đối với trí tuệ mà của nhục nhãn á, thì mình có thể thấy được. Bây giờ mình thấy được xa hơn không? Thấy được chứ. Ngày thứ mình dùng cái viễn vọng kính thì mình thấy, nhưng mà viễn vọng kính nhiều còn lớn quá đi nữa, người ta làm những cái ở Paloma hay gì đó nó lớn thật lớn, nhưng mà rốt cuộc họ xem cũng nổi, bởi vì cái khí quyển của mình nó cản bớt đi. Thế cho người ta mới dùng những cái viễn vọng kính khác, người ta phóng lên trên không trung, đi ra ngoài không gian, ta đặt ở ngoài á, giống như Hubble telescope này, người ta để ở ngoài đó thì thôi ôi giời, người ta thấy mênh mông trời biển, thấy những cái mà mình chưa bao giờ thấy nổi hết. Tức là cũng như cái mắt mình mà quý ngài bị cận thị, quý ngài đi mổ laser đó, họ cắt xong một cái về cũng dẹp sỏi kim khỏi cần đeo kính mà. Thì ra quý ngài thấy, tức là cái nhục nhãn của mình đừng có nghĩ, nếu mà mình tầm thường nó, mình đọc cái này xong mình nghĩ là tại vì mình tu Bồ Tát hạnh rồi nhá, thì cái nhục nhãn, tức là cái mắt thịt của mình có thể nhìn thấy được như vậy khỏi cần đeo kính, cái đó là thần bệnh. Đừng có ngu dại cái câu đó quý ngài, phải không? Cũng giống như là mấy cái người mình nó nói bệnh, tôi bị, tôi không đấy, tôi ăn cái gạo nước muối mè, tôi ăn cái gì, nói xin lỗi quý ngài nhé, ăn gạo nước muối mè, ăn chiếc quèo. Ông Atkins, ông nói bây giờ người ta chỉ ăn thịt thôi, đừng có ăn cái gì khác hết, người nó sẽ ốm, nhưng mà sẽ mạnh khỏe, bởi vì cái protein nó nhiều, cái gì, calo nó như khá, những cái đủ thứ ấy. Rốt cuộc thì ông bị sưng thận, ông chết quèo, người sưng u chết. Mà người ta đã nói rồi, bác sĩ người ta cũng nói rồi, ông không thế nào mà ông chỉ ăn thịt đấy, ông sẽ phá cái thận của ông. Mà Atkins là bác sĩ, ông làm như vậy. Rồi còn cái ông gọc nước muối mè, ông Osawa đó thôi khỏi nói, quý ngài thấy rõ. Ông dạy quý ngài ăn gọc nước muối mè, nhưng mà lại coi ông chẳng làm gì hết. Ông mà rồi tới lúc mà người ta đi phỏng vấn, người Nhật người ta phỏng vấn ông thì ông nói rõ rệt cho nó, nội lực tự sinh, cái đó là tự kỷ ám thị không thôi, chứ nó chẳng chữa cái gì hết. Nói rõ rệt như vậy mà không dám nói. Việt Nam mình ông Thái Cấp Lễ đó, ông ấy dịch cái quyển sách của ông Osawa ra, nhưng mà cái phụ chương đó ông không dám dịch. Ông không dám dịch làm sao? Tại ông sợ thầy chùa, xin lỗi quý vị, thầy chùa Việt Nam, thầy chùa Lửa, thầy chùa Lũ Đạn á, không dám nói, không dám dịch sang. Bởi vì cái phụ chương của ông Osawa đó là bài Thán Dị Sao. Thán Dị Sao là một bài luận tán thán cái pháp môn tịnh độ của Phật A Di Đà. Cứ ngày biết rồi gì? Thầy như điển hình như mấy năm trước có giảng về cái Thán Dị Sao đó. Rồi thầy Giác Hạnh ở bên Pháp nó cũng có giảng về cái Thán Dị Sao đó. Thánh thì sao đó hay, tức phải không hay. Nhưng mà ông Osawa, ông mới đưa cái bản đó ra để ông mới chứng minh là đấy. Ông có tin tưởng đấy, ông niệm Coca-Cola cũng thành Phật. Như ông Sơn Sen quý vị biết không? Sùng Sơn, thiền sư Sùng Sơn, người Hàn. Ông sang bên Mỹ để ông giảng ta. Tới lúc mà ông nói cái niệm Coca-Cola, trời ơi, Thế ngài biết cái chuyện đó gì không? Mà ông nói thật, ông mới nói thẳng ra. Nếu mà quý ngài tin tưởng vào như vậy, quý ngài niệm Coca-Cola cũng y như niệm Phật A Di Đà. Thay vì nói Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị nói Nam Mô Coca-Cola thì quý vị cũng đi về Tây Phương Cực Lạc Coca-Cola như thế. Ông mới nói rõ rệt như vậy. Mà ông Osawa thì ông nói thẳng hơn nữa. Cái đó là nội lực tự sinh, tức là cái tự kỳ án sinh của quý ngài thôi. Quý ngài tin tưởng như vậy thì nói như vậy. Mà rõ rệt là Đức Phật không hề có nói gì ở trong kinh nào nói là bây giờ quý ngài đừng có làm gì hết, chỉ ngồi mà niệm Phật không á, thì về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có đệ tử của ông á, những cái đứa mà nó muốn kiếm đệ tử á, nó làm như vậy thôi. Cái chính Đức Phật thì ngài không nói. Ngài không phải là ngài dùng cái mê tín để mà dụ quý ngài. Sở dĩ quý ngài thấy có thương ông Phật mà có kính nể ông Phật là bởi vì cái chuyện đó. Ông không dùng sự mê tín. Con nghe người ta giảng đạo, con nghe ông mục sư Stephen ông giảng đạo, ông ở cái intuition.org, ông giảng thì ông nói rõ rệt, muốn có trí tuệ, to get the wisdom, you have to pray. Cúng lạy thôi, phải cầu cạnh, cũng giống như Phật tử mình này, cứ leo lên trên này mà đứng mà lạy, mà phải dành ngay chính giữa mới được. Cái đứa nào mà nó dành chỗ giữa của mình rồi là không được. Phải mình phải đứng ngay trước mặt ông Phật, cho ông Phật ông nhìn, mà ông Phật bằng đồng nó ông nhìn mình mới được. Phải cầu như vậy mới được, thì chắc không ngu xuẩn như vậy. Quý ngài phải có trí tuệ một chút xíu đi, tức là mình thấy rõ rệt như vậy đi. Nếu mà mình còn mê tín á là chuyện đó không được. Đức Phật đã nói rõ rệt trong kinh Kalama, các ngài về đọc lại kinh Kalama. Kinh Kalama nó ngắn có nửa trang, đừng tin những gì quý ngài nhớ, về đọc đi và học thuộc lòng cái kinh đó đi. Rất nhiều người ngoại quốc, rất nhiều người Âu Mỹ, người ta vào đạo Phật là bởi vì cái kinh Kalama thôi. Không có một giáo chủ trên thế giới dám nói như vậy hết. Đừng có nghe lời tôi, đừng có tin lời tôi, mà hãy nghe cái lời tôi về ứng dụng vào, mà nếu thấy mà nó có hạnh phúc, nó đem lại cho bạn sự vui vẻ hạnh phúc thì bạn ứng dụng nó. Còn nếu không thấy được hạnh phúc, không thấy vui vẻ, bỏ nó đi. Đừng có làm chi phải khổ sở như vậy. Thì quý ngài thấy đấy, nhục nhãn thanh tịnh lần sau là có thể thấy được như vậy. Không phải vì mình mê tín, thì mình tin tưởng ở trong này, mình nói ôi như vậy thì mình tu cái đạo Phật pháp đi, cái mắt mình nó thấy rõ hết, khỏi đau kiếm còn gì. Cái đó là chuyện tào lao, chuyện tầm bậy. Mà nhục nhãn thanh tịnh là bởi vì sau lúc đó mình có cái trí tuệ rồi. Nhục nhãn thanh tịnh tức là cái mắt thịt của mình á, nó trong sạch, nó không có vướng bận một cái chuyện gì hết, thì mình mới thấy được. Quý ngài thấy không? Người ta bảo bây giờ ông muốn thấy rõ không, bây giờ ông dùng cái viễn vọng kính gì ông nhìn, thì mình dùng cái viễn vọng kính mình nhìn, có thắc mắc gì đâu. Còn nếu mà mình vẫn nhìn dùng cái ý tưởng của mình vẫn còn dơ giấy bẩn thỉu, Phật nói không vậy đâu, Phật nói trong này rõ ràng phần dài mà. Đó, nói cái này là đại bồ tát là chỉ cần không cần dùng viễn vọng kính thì vẫn thấy xa mấy nghìn thế giới. Cái đó là xạo mà. Cứ ngày thấy rõ trong này Đức Phật đâu có hề nói chữ nào mà không dùng viễn vọng kính đâu, nhưng mà mình chế nó thêm nó ra. Quý ngài nhớ cái tâm phan duyên phải không? Cái tâm mình phải làm chủ nó, mà rốt cuộc mình để cho nó làm chủ mình, thì mình ngồi mình chế ra những cái chuyện đó không có. Thành ra quý ngài phải thấy rõ như vậy. Khi nào mình thắc mắc luôn luôn vậy, nằm xuống dưới đất đi, đừng có ngồi lên trên cao nữa, cao quá nó nhức đầu. Quý ngài nằm xuống dưới đất đi, đi hỏi người ta, đi hỏi mấy đứa con nít cũng được, lắm đi hỏi mấy thằng khùng, mấy thằng đức này, đứng mà nói thằng bệnh bạc, đi hỏi mấy đứa đấy, rồi nó sẽ nói cho quý ngài. Chứ còn tưởng là mình giỏi quá, mình hay quá, mình biết hết, nó đọc được tao đọc cũng được, thì thôi, thì chuyện đó mình không thể đạt được cái gì hết. Quý ngài, cái nhục nhãn đó đành cho rồi, rồi phần sau này Đức Phật sẽ nói tới thiên nhãn. Quý ngài thấy ví dụ như ở giữa trong 157 các đại bồ tát đắc thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy tất cả trời vô tình hữu tình. Cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết, các đại bồ tát đắc thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy tất cả trời vô phiền. Cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết có thể thấy tất cả trời vô nhật, thời diệt nhật, thời diệt kiến, thời sắc cánh. Cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết, cứ phải thấy rõ cái clue của nó, tức là cái một cái chính của nó là cũng như thật biết. Tức là cái ngài thấy không, đại bồ tát có thể thấy tất cả các tầng trời đó cũng như là thật biết, chứ không phải là thấy như vậy. Chứ không phải là nói là quý ngài thấy cái tầng trời vô như phiền đó, tức là quý ngài thấy nó rồi. Đức Phật không thể nói câu đó thôi. Cũng như thật biết, quý ngài hiểu tiếng Việt không? Cũng như thật biết, tức là thấy nó cũng như thật biết. Cũng giống như bây giờ con nghe nói à, Thầy Như Điển dắt mấy Phật tử đi sang bên bên Nhật hành hương, đi mấy cái chùa đó, bao nhiêu chùa rồi, cả chùa Bổn Lộc, cả chùa ngày xưa mà thầy tu bên đó. Thì bây giờ con đâu có đi được, con không có tiền, mà con cũng sức khỏe con cũng có khỏe, không có đủ sức để mà đi mà lết lết theo mấy người đó được, thành ra thôi chịu. Nhưng mà thầy đi rồi thầy chụp hình, thầy post lên trên mấy trang web, trang web Viên Giác Đề rồi Hoa Vu Ưu rồi đó, thì thấy mình thấy hết những cái hình đó, mình nhìn trong đó mình thấy như vậy, thấy này, thấy bác sĩ Hiệp này, bác sĩ Yến này, hai ông bà này, rồi thêm cô Bình này, mấy người đó người ta đi này, ta ngồi lâu ăn cái gì này, rồi vào trong tiệm Nhật này, ăn cơm, cơm thấy nó ủa, chẳng thấy miếng cơm hết, mà thấy nó ăn cho ăn cái bánh tráng với lại ba cái đồ gì cũng. Thì mình thấy như vậy, rồi mình thấy họ đi những cái chùa này, họ phải che ô, bởi vì trời mưa chẳng hạn đó, mình thấy. Mình thấy là thấy cái hình đó thôi, chứ mình đâu có đi, con không hề đi được, con không có tiền đi, con không đi. Nhưng mà con thấy cái đó xong rồi, bây giờ về nói, chị đi như vậy, cô đi như vậy. Thấy cũng như thật biết, cứ ngày thấy không? Tức là mình thấy ở đây, mình ngồi đây nhưng mà mình thấy được cái đó. Đâu phải mình có thiên nhãn đâu, có nhục nhãn đâu, có gì đâu. Nhưng mà nhờ những cái hình ảnh đó thì mình thấy, mình hiểu được. Chứ mình có thắc mắc, ôi cái này là người làm bộ, cái này chắc là chụp từ năm ngoái hôm kia rồi đưa lên đây. Thắc mắc những cái chuyện đó là làm cho cái đầu óc mình nó dơ rồi quý ngài, dơ bẩn rồi. Thì ra đừng có thắc mắc gì hết, thấy thì biết nói thấy, vậy thôi, xong rồi. Nhưng mà mình thấy được, thành ra không phải là mình có cái thiên nhãn gì đâu, chẳng có thiên nhãn gì hết. Nhưng mà mình cứ thấy đi, mình cứ đọc đi. Thế mình đừng có vội nói, ôi giời, mấy người đó nhiều tiền quá, họ đi họ vung vít, nói những cái chuyện đó làm gì. Người ta có tiền thì người ta xài, mình không có tiền thì mình không xài được. Thì cuối ngày biết rõ rồi ở đời, phải không? Người ta có tiền thì người ta đi xe Mercedes, đi xe gì. Mình không có tiền mình đi xe Toyota, đi xe Chevrolet. Chevrolet nó cũng khỏe, cũng mạnh vậy. Đi cũng đưa tới chỗ thì thôi chứ, có gì đâu. Thành ra quý ngài thấy, mình ở đây mình phải thấy như vậy mình hiểu. Cũng như thật biết, Đức Phật mình dạy ở trong này. Cũng như thật biết, chứ không phải là mình biết thật. Quý ngài hiểu được đó. Tức là nếu mà nói là quý ngài biết thật, tức là quý ngài đã lên trên cái tầng trời rồi, thì không hề nói ở trong này. Các đại Bồ Tát chưa chắc đã lên những tầng trời đó, nhưng mà các ngài đã thấy cái tầng trời đó cũng như thật biết. Cũng như bây giờ con chưa có từng đi qua Nhật, nhưng mà con thấy như vậy, con xem cái này kia, thì cũng như thật biết. Thì con nhìn đó, thấy người ta cũng mua ba cái đồ ăn cho mấy con nai nó ăn ở Nara chẳng hạn. Thì giờ mình thấy cũng như thật biết, cũng giống như là mình đi, mình thấy mình hiểu vậy thôi, chứ không phải là tại vì mình đã từng đi qua rồi. Nếu mà ai hỏi con đã đi Nhật chưa mà chưa bao giờ, rõ rệt. Nhưng mà tại sao không biết những chuyện đó là tại vì tôi phải xem, tại vì tôi coi, tại có những người người ta post những cái hình đó lên thì tôi mới thấy được, tôi mới hiểu được. Đó. Sáu điện tử các đời một lát đắc thi nhãn thanh tịnh có thể thấy cũng như thật biết có loại hữu dình chết nơi này sinh nơi kia trong vô số thế giới ở mọi phương. Tức là họ hiểu rõ chuyện đó quý ngài. Thành ra quý ngài thấy, nếu mà ví dụ như mình thấy, mình nói là tại sao đại Bồ Tát đó, tại sao Bồ Tát đó thấy sanh tử như là thường, như là chuyện chơi, như là cởi áo thôi, mặc áo thôi, chẳng có gì hết, là bởi vì họ đã thấy người này chết, người kia chết như vậy rồi. Thành ra quý ngài thấy không rõ, phải thấy như vậy. Giống như con ngày xưa con đi lính, thì quý ngài trong này, quý ngài là sĩ quan hoặc là quý ngài đã từng đi lính rồi, quý ngài biết cái người mà người ta đi lính rồi thật nữa, không một người nào người ta thích chiến tranh như quý ngài. Con phải nói thật như vậy. Nếu mà người đó người ta thích chiến tranh được, người đó không phải là người. Người ta đi lính, người ta biết, người ta thấy lính chết, thấy dân chết, thấy những sự phá hoại đổ nát rồi, người ta không thể nào người ta thích chiến tranh được. Chiến tranh là cái cực chẳng đã, người ta phải vào thôi. Những cái người lính là những cái người yêu hòa bình nhất thế giới. Quý ngài phải thấy như vậy rồi. Thành ra quý ngài thấy ở đây á, thấy thật là như vậy. Rồi tới tuệ nhãn thanh tịnh trong 158. Rồi mấy phần dưới này thì cũng tương tự như trên thôi, cũng không có gì lạ. Thành ra quý ngài đọc rồi chắc quý ngài đã hiểu rồi. Rồi tới trang 160 là về pháp nhãn thanh tịnh. Rồi 161 là Phật nhãn thanh tịnh. Là hết như ở đây họ nói quyển thứ 8 hoặc quyển thứ 9. Loại nữ sái được từ của đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có thể dẫn pháp sáu thần thông ba la mật đa. Sáu thần thông đó là gì? Một là thần cảnh trí thông ba la mật đa, hai là, thì cái phần này cũng là giống như phía trên, nhưng mà thay vì chỉ là phần lục thông, Và lục thông đắc lục thông như vậy, nhưng mà không phải là tại, đừng có nghĩ là họ đắc lục thông như vậy tức là họ có thể thấy hết được cái này, họ có thể ngồi đoán, họ có thể ngồi làm mò mò ra nói cái gì được, không phải như vậy cái này. Nhưng mà bởi vì họ có những cái kinh nghiệm đó rồi thì ra họ thấy được như vậy. Quý ngài chắc hiểu những điểm đó gì không? Nhờ cái kinh nghiệm mà mình nói cho cái tương lai thôi. Bây giờ một người bác sĩ người ta đi chữa bệnh, người ta chữa bệnh giỏi là tại vì người ta đã gặp nhiều người bệnh rồi, gặp nhiều cái trường hợp bệnh đó rồi, người ta chữa nhiều cái trường hợp bệnh đó rồi, gặp nhiều cái trường hợp bệnh chết rồi, bị rồi, thành ra người ta mới nói được, người ta mới chữa được. Chứ nếu mà chưa bao giờ gặp, đừng có nói. Quý ngài hiểu gì không? Thôi bây giờ quý ngài không phải bác sĩ thì quý ngài xem cái bộ phim Dr. X đấy, của Nhật đó. Quý ngài xem bộ đó chưa? Hay lắm à. Dr. X tức là nói một cái cô này, Michiko Diamond, cô là bác sĩ, nhưng bác sĩ này bí mật. Bên Nhật thì quý ngài biết, bên Nhật nó thì cái y khoa của nó cũng giống như y khoa của Mỹ, y khoa của Pháp, y khoa của Việt Nam vậy. Còn nói y khoa Việt Nam là trước năm 75 kìa. Tức là nó có cái hệ thống rồi đó. Thế mà quý ngài dính mắc vào trong đó rồi là phải có một cái hệ thống đi lên, đàn anh đàn em cho nó đàng hoàng, chứ không có mà tơ lơ mơ được. Quý ngài biết những chuyện đó rồi gì không? Tức là bác sĩ lớn, bác sĩ nhỏ, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ gì được đàng hoàng lắm, chứ không có lôi thôi. Chỉ cái cô Michiko Diamond này là cô là bác sĩ, cơ bản bác sĩ nghiệp dư, bác sĩ cứ đi ra ngoài làm. Tại vì cô ấy tốt nghiệp ở đâu đó rồi xong cũng ở trường bên Nhật, xong rồi cô đi qua ngoại quốc, cô hành nghề xong rồi đi. Nhưng mà cô này cô thì cô giỏi vô cùng, tức là mổ xẻ hay là những cái ca bệnh á tới tay cô ấy là cô dám mở miệng cô nói một câu vậy: I never fail, tôi không bao giờ thất bại, thế mà tôi mổ là xong. Thế cho những cái bác sĩ kia thì họ tức, bởi vì họ theo đúng sách vở, họ theo đúng cái truyền thống của y khoa đó họ làm, nhưng mà họ phải theo, bởi vì họ không theo được là họ sẽ bị đá ra khỏi cái đó. Còn cái cô Michiko này thì cô không có thuộc cái hệ thống đó. Cô làm, bây giờ tôi vào tôi làm, tôi mổ cái ca này cho các ông, tôi mổ xong rồi trả tôi bao nhiêu tiền, xong rồi. Thế thôi, thành ra cô không cần gì hết. Quý ngài thấy rõ điểm đó. Quý ngài thấy như vậy rồi thì quý ngài mới hiểu được ở đây tại sao mà Bồ Tát không có cần những chuyện đó. Nếu mà mình ở đây, mình vào chùa, mình cũng A Di Đà Phật, dạ thưa thầy, thầy, ông thầy, ông hòa thượng ngồi trên, rồi tới thượng tọa, rồi tới đại đức, rồi tới mấy gì đó, thị già gì đó phải không, chú tiểu gì đó, rồi xong rồi tới mấy ni sư, mà mấy ở bãi thì phải ni sư trước tiên, xong rồi mới tới ni cô, rồi cái gì nữa quý ngài, bây giờ con cũng biết nữa mà. Một đống nữa gì đó lằng nhằng, rồi mấy lúc phật tử này thôi đi sau, lúc xuất đi sau đi hết rồi. Đàn ông trước, đàn bà sau nhé. Ưu bà tắc trước, ưu bà di sau nhé. Nhưng mà đặc biệt đó, ưu bà di nào mà đóng tiền nhiều cho thầy nhé, đi trước. Đặc biệt, cái này không, có nói thật cái này. Bởi vì vào chùa mình cũng ngày thấy rõ là tự dưng họ có quyền rồi. Mình biết tại sao mà họ có quyền như vậy. Cứ ngày cứ đi mấy chùa, cứ ngày thấy gì phải không? Chẳng cần con phải nói gì hết. Thấy, ủa tại sao cái này kỳ cục có gì trời. Mà nó không có kỳ cục. Thấy tự dưng có cái bà người ta đi là nông đằng trước hết, tự dưng bà sen vô, bà đứng phía trước, bà đánh chuông gõ mõ gì cũng không biết. Thì đó, chịu. Cái đó con chịu, con không biết. Nhưng mà chắc là nó như vậy. Thì cuối ngày phải thấy, nó có cái hệ thống. Còn trong khi Đại Bồ Tát ở đấy là họ không có một hệ thống gì hết. Thì họ không có thật, họ thấy họ không có thật. Không có một cái giai cấp, không có một cái gì hết. Ông Phật đối với họ cũng như nhau thôi. Thì nhớ quý ngài thấy hôm trước mà con mới kể cho quý ngài nghe, con thích cái phim Thầy Long nó đóng đó. Quý ngài nhớ cái đoạn cuối cùng mà lúc mà nó chết, nó té trên cao xuống, trên lầu xuống, té chết, nó nằm ngay ở dưới trên cái bàn tay của Đức Phật. Quý ngài nhớ cái cảnh đó, có cái phim rất dài mà nó ý nghĩa lắm, chỉ thế thôi. Mà trong khi Thầy Long ở trong chùa nó không phải là ông sư nữa, nó chỉ bị mấy ông kia bắt đi rồi làm nhà chủ, làm giống như là một tổ năng ngày xưa đó. Thế thôi, chứ không có được làm hòa thượng làm gì ở trên phía trên này. Mà nó như vậy, anh chắc cũng ngài thấy hiểu. Mình học những cái này rồi, mình thấy chứng minh như từ những chuyện khác, mình thấy mình hiểu, mới hiểu tại sao được như vậy. Tất cả những cái thần thông này thì tại vì phần này mình nói dài mà mình chắc quý ngài cũng đọc rồi, thì ra con không có đọc nữa, đọc nhắc lại thôi. Xa tâm thông cái gì đó thì quý ngài đọc được cuối ngày nhất, tức là sáu và cái người tới lộ thần thông cuối cùng đó. Rồi sau cái đó là về những cái trí thì cũng giống như trên rồi thôi, cũng là tới là lui lại. 173 lại nữa, xá lợi tử có đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, an trụ an nhẫn tịnh lực bát nhã ba la mật đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm từ bi, sân huế thanh tịnh tán loạn trí tuệ mưu si. Là cái ngày đấy không khởi tâm. Không khởi tâm là bởi vì thường thường lúc mà mình nói bồ tát đó, tức là bồ tát phải từ bi chứ, không cũng giống như bây giờ quý ngài lên thì quý ngài nghĩ là bồ tát có thơm là bà phải là đàn bà, bà phải thương chúng sinh mới được, à thành ra bà phải cầm cái nhành dương liễu tịnh bình kia rồi bà đưa, chứ còn đưa cái hình bà Mahakala lên cái trời ôi mắt lộ ra như vậy này, đeo đồ lâu đúng đặt lên cầm gươm cầm trên chém, cái đó cũng là bồ tát quán thế âm. Nhưng mà bữa quán thế âm đó hôm qua cứ cầu đó người ta sợ, cũng ngày thấy không, thành ra bồ tát đó tức là mình nghĩ là bồ tát là phải từ bi, xin lỗi bồ tát không có làm gì hết cho quý ngài đâu, quý ngài cầu cho bồ tát này thì bồ tát sẽ giúp cho quý ngài đi lên thôi. Giống như kỳ trước có kể chuyện diễu diễu đó phải không, quý ngài nhớ chắc quý ngài nhớ gì không, chuyện mà cái bà đó bà ở bên Louisiana, bà cũng cầu bồ tát bị nó lụt, hồi nào giờ nó không lụt, bây giờ nó vỡ đây cái nó lụt nước nó lên, chung quanh người ta đi hết, người ta chạy đi người ta trốn, còn bà này thôi bà không ở nhà bà niệm Phật, thì bà nói lạy bồ tát, bà nói cầu bồ tát thì bồ tát sẽ tới cứu, mà đọc trong phẩm phổ môn khi pháp hoa này, nước lụt như gì đó tùm lum, cầu hoài bồ tát nước nó cứ dâng lên hoài, rốt cục nó ngập, bà phải leo lên trên mái bà ngồi chung quanh đó người ta đi, người ta lấy cái xuồng cao su người ta trèo đi, ta kiếm người để ta cứu, thấy bà ngồi trên nóc nhà lôi bà xuống đây đi thôi, nước ngồi nó dâng lên nữa rồi bà chết đó, mà không tôi bồ tát, tôi cầu bồ tát tới cứu tôi. Mấy người việt nói riết cũng không lẽ đợi hoài thì thôi, thì bà đợi bồ tát đấy, nhưng mà người ta đi, nhưng mà người ta cũng kêu cho trực thăng tới, trực thăng nó bay lại thòng dây xuống, thòng giỏ xuống đó, rồi cho bà leo lên, bà ngồi nó kéo lên, bà nói không đi, tôi cầu bồ tát lên cứu. Thì dĩ nhiên hồi nước nó ngập lên trên nó bà chết queo đi, bà chết bà xuống thì bà gần bồ tát nào đâu, ngập ngay bồ tát địa tạng. Cái ông bà tức quá, cái ông thầy chùa này, tại sao tôi vái bồ tát quán thế âm, tôi cầu bồ tát quán thế âm, tôi cúng bồ tát quán thế âm hoài, mà sao tôi kêu người bà không lại bà cứu tôi. Cái ông bồ tát địa tạng nói, mà bà cầu ai, bà có cầu tôi đâu, không tôi đâu có cầu ông, cầu ông chết sao, cầu bồ tát quán thế âm kìa. Và quán thế âm hả, đây nè, cái ông kêu Mahakala lại, Mahakala là hóa thân của bồ tát quán thế âm mà mặt xanh lanh vàng rồi, không lại sao mày cầu cái gì tao, kêu hết hồn nói, tôi đâu có cầu bà đâu, tôi cầu quán thế âm, tao là quán thế âm nè. Tôi cầu quán thế âm nhưng mà sao quán thế âm chẳng tới cứu cho tôi gì hả, ai không tới cứu, mày cầu tao cho người ta lại kéo xuồng cao su lại lôi mày lên, mày nói mày không đi, mày đợi bồ tát thòng tay xuống vớt mày lên, ok tao cho mấy bay trực thăng tới móc mày lên, mày cũng chẳng chịu lên, bây giờ mày nói ai không cứu mày, cứ ngày thấy không, tức là bà cứ ngồi cứ nghĩ như vậy, bà nghĩ như vậy phải là như vậy mới được, cái đầu óc bà chỉ có tới bấy nhiêu thôi. Thành ra cái trí tuệ nó quan trọng của ngài. Quý ngài không có trí tuệ, không học kinh Phật, không có trí tuệ thì sẽ bị nô lừa bịp hoài, chết ổ mạng. Quý ngài thấy không, bà không đáng chết mà bà phải chết. Bồ tát cho người tới cứu bà không thèm đi thì bà nghĩ thế đó không phải bồ tát, trong khi bồ tát này chung quanh quý ngài thì theo chứ ai đâu. Quý ngài vô đây mà ăn cơm được á, buổi trưa đó là nhờ các bồ tát ở trong bếp á, chứ đừng có nói trời ơi bồ tát gì, trời ơi chứ cái mẹ này, cái con mẹ này nó đi làm neo của tao này. Đúng phải khi nào người ta hành nghề bồ tát thì người ta là bồ tát. Cuối ngày vô cầu tiêu mà thấy cái cầu tiêu nó sạch chứ là cũng nhờ các bồ tát mình trùng cầu tiêu cho quý ngài, chứ đâu phải là không có bồ tát đâu quý ngài. Bây giờ quý ngài thấy không, mặc cái quần áo, có cái áo này, cái quần này mặc á là cũng phải có người mình ngồi dệt vải cho quý ngài, trồng bông vải cho quý ngài mặc, tất cả cái đó là những bồ tát hết mà mình không thấy, thì mình không để ý tới họ nữa, mình cứ nghĩ bồ tát tức là phải người leo ở phía trên làm cái chuyện gì không thì cho nó sai. Lại nữa, xá lợi tử có đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, an trụ tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không nên chẳng khởi tâm siêng năng lười biếng thanh tịnh tán loạn trí tuệ ngu si. Ngài thấy tất cả những cái này Thành ra tất cả những cái này mình làm á, thì mình nghĩ cái này là mình phải mất công mình làm. Trời ơi tôi bệnh quá, bác sĩ nói tôi sắp chết rồi đó, mà bây giờ tôi bỏ nhà, tôi ráng tôi lết lên chùa đó, có phước không? Xin lỗi cái ngài chứ, mình làm cho mình chứ làm cho ai? Mình không làm thì thôi, mình ở nhà chẳng ai thèm nói gì tới mình. Thật tới lúc mình chết thì thôi, vô phước của mình. Quý ngài thấy rõ, chết ở chùa là cái phước lớn lắm mà. Thà là quý ngài chết ở chùa đi, con nói thật, quý ngài mà được chết ở chùa là mấy phước lắm, phúc đức lớn lắm. Nhưng không, tôi mạnh giỏi thì tôi đi chùa, tôi bệnh thì tôi ở nhà, quái đản. Thành ra cái trí nó điên đảo như vậy. Đức Phật mà nói viên nó điên đảo như vậy. Đúng ra lúc mình bệnh hoạn gì thì mình phải cần tới Bồ Tát, mình phải cần cầu khẩn Phật nhé. Mình không, mình ngồi đó rồi mình nằm ở nhà rồi mình lại trách móc. Tại sao hồi đó tôi lên vậy mà nó không lại nó thăm tôi? Tại sao ông này cũng không lại thăm tôi? Tại sao bà này mà lại thăm tôi? Tôi nói xin lỗi cái ngài chứ. Thấy rõ không? Cái ngài thấy rõ đó, cái đó là cái điên đảo. À, thành ra mình phải thấy rõ như vậy. Ở trong này nó mới nói tại sao mà chẳng khởi tâm siêng năng lười biếng, tịch tịch tán loạn trí tuệ ngu si gì hết. Bởi vì tất cả cái đó mình làm ra là mình tự thấy kết quả của mình. Mình đừng có nghĩ là người ta, người nào phải mắc nợ mình, phải làm cho mình hết. Chẳng có ai mắc nợ ai hết với ngài. Nhưng mà đúng ra thì ai cũng mắc nợ ai hết, các bạn thấy không? Nhưng mà mình phải không thấy là mình mắc nợ người ta, hoặc là không thấy người ta mắc nợ mình, cái đó quan trọng hơn. Vì nếu mà mình cứ nghĩ là người ta mắc nợ mình như vậy, mình ngồi mà mình than thân trách phận như hết, cái đó mình làm khổ cho mình với ngài. Mình làm khổ cho mình thế thôi, chứ chẳng ai khổ cả. Người ta ở nhà người ta vẫn ăn nhậu, người ta vẫn vui vẻ như thường, trong khi mình ngồi mình oán trách thì mình khổ. Là những sáu lực tử của Đạo Pháp mình mới phần mình để mà cũng nó cũng giống như cái trên này thôi. Nhưng qua cái trang 114 thì cũng vậy nữa. Là nữa sáu lực tử của Đạo Pháp khi tu hành bất nhã ba la mật đa an trụ tỉnh giới an nhẫn tinh tấn tỉnh lự ba la mật đa nghiêm định trí nhất thiết, trí nhất thiết đọc tướng do dấu giáo không chẳng khởi tâm chỉ tới phạm giới từng bi sân huế siêu năng thường biến định tỉnh giải loạn. Các ngài thấy không? Tức là họ trì giới, họ giữ giới, nhưng họ không cần khởi tâm đó, họ không khởi cái tâm đó ra. Họ không nghĩ là ôi trời ơi, mình tu Bồ Tát mình phải thế này, phải thế kia. Không, mà cái đó là cái tự nhiên thôi quý ngài. Thì ra nếu mà mình thấy cái đó tự nhiên rồi thì mới được, chứ còn mình thấy mình phải bắt buộc. Ôi trời ơi, lỡ thôi tại sao ông đi ông xuống tôi vô thọ giới Bồ Tát thì chi, bây giờ tôi phải vậy, phải vậy, phải vậy, chẳng phải gì hết. Quý ngài muốn đi thọ giới thì đi thọ giới, đi tụng giới thì đi tụng giới. Quý ngài không muốn đi thì quý ngài ở nhà. Cái chuyện đó là chuyện của quý ngài. Quý ngài không đi lên, quý ngài đi xuống là tự ý quý ngài, không có ai bắt được quý ngài được hết. Có phần sau này rất là hay. Xá lợi tử Đại Bồ Tát ấy, ngay trong lúc đó đối với đắm chẳng đắm cũng đều không đắm. Vì sao xá lợi tử? Vì Đại Bồ Tát ấy đã được tự được cái rốt giáo không của tất cả các pháp. Xá lợi tử Đại Bồ Tát ấy, trong 176, Đại Bồ Tát ấy ngay trong lúc đó chẳng đắm chửi mắng, chẳng đắm ngợi khen, chẳng đắm tổn hại, chẳng đắm nhiêu ích, chẳng đắm khinh mạn, chẳng đắm cung kính. Vì sao xá lợi tử? Vì Đại Bồ Tát ấy đã đạt được cái rốt giáo bất sanh của tất cả các pháp. Vì trong pháp vô sanh không có pháp mắng chửi người khen, không có pháp tổn hại nhiễu ích, không có pháp khinh mạn cung kính. Tức là cả hai, các ngài thấy không? Không phải là chửi mắng không, nhưng mà ngợi khen cũng được. Chứ đừng nói ôi gì, tại sao mình cứ nói người ta thế này, khen người ta một câu đi mất gì? Cái đó là lợi dụng, cái đó là giả dối. Các ngài thấy rõ không? Mình giả dối mà mình tưởng là cái giả dối nó hay, cái giả dối có lợi cho người ta. Vì cái giả dối nó là cái lời ái ngữ. Vì họ hiểu sai cái chữ ái ngữ của ngài. Ái ngữ tức là cái lời mà không tổn hại cho người ta, làm cho người ta mát ruột thế thôi, chứ không phải là để lợi dụng người ta. Thế nếu mà quý ngài nói như vậy thì politician cả đời nó cả ái ngữ hết trơn. Nghe ông nói một cái thì thấy thế giới nó thành thiên đàng hết. Ngài thấy rõ gì? Cái đó là không có trí thông minh, cái đó gọi là vô minh là như vậy. Nhưng mà ta cái người đời thường ấy, thì người ta luôn luôn nghĩ vậy, thì thà là như vậy. Thà là ông ấy cả chớn mà bây giờ khen ông công ấy, thì ông cũng thích hơn là không khen, phải không? Nhưng mà cái đó là chuyện lợi dụng người ta. Cũng giống như quý ngài vậy, bây giờ con của quý ngài nó là bệnh, nói nó khen nó một câu đi, đừng có mắng rầy nó, rồi xong rồi thì mình đi vô tù mình lãnh nó ra chứ. Cái chuyện đó là đương nhiên. Tất cả phần sau này thì nó cũng giống như vậy. Trong 178, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền mỉm cười, từ diện của diệu môn phóng ra các loại quang minh nhiều màu. Khi ấy Ananda liền từ chỗ ngồi đứng dậy, che kín vai trái, gối phải, quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Ngài mỉm cười như thế? Vì chư Phật mỉm cười chẳng phải là không duyên cớ, cúi xin Thế Tôn thương xót để cho. Lúc bấy giờ Phật bảo Ananda, vô lượng bí xô từ chỗ ngồi này đứng dậy, từ nay về sau 61 kiếp trong kiếp tinh độ sẽ được thành Phật, đều có cùng danh hiệu là Đại Tràng Tướng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Minh Hạnh Viên Mãn Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Trưởng Phu Điều Ngự Sĩ Thiên Nhân Sư Phật. Bà Già Phạm, các bí xô này từ nơi này chết rồi sẽ sanh vào cõi Phật bất động ở phương Đông, ở cõi Phật đó siêng tu phạm hạnh. Cái phần đoạn này thấy lạ phải không? Tự dưng Phật, bây giờ Phật đang nói xong cái này, bây giờ tự dưng ông mỉm cười. Ông mỉm cười xong rồi ông Anan thì cũng thắc mắc tại sao Phật mỉm cười. Phật mỉm cười nói là tại tất cả các bí xô, tức là các ông tỳ kheo xuất gia ở đây này, sau này sẽ thành Phật hết. Lúc bây giờ lại có 60,000 các chúng thiên tử nghe Phật đã thuyết công đức thủ thắng lợi ích của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa để phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột. Đức Thế Tôn thọ ký cho họ sẽ trong pháp hội của Đức Như Lai từng thị xuất gia với lòng tin thanh tịnh siêng tu phạm hạnh. Đức Như Lai từng thị thọ ký cho họ đều sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp độ vô lượng chúng sinh, tiến đều chứng đắc niết bàn thường vui. Lúc bây giờ tất cả chúng hội ở đây nhờ thần lực Phật đều thấy chư Phật Thế Tôn và chúng hội của các ngài ở hàng ngàn cõi Phật trong mười phương, cõi Phật của các ngài công đức trang nghiêm vi diệu thủ thắng, tức là tất cả chúng mà nghe pháp của Đức Phật lúc đó đều sẽ mai mốt này sẽ thành Phật hết. Ngay khi ấy ở thế giới kham nhẫn này, kham nhẫn tức là thế giới ta bà này, công đức trang nghiêm không gì sánh kịp. Khi ấy đại hội chúng này vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình đều phát nguyện rằng, xin đem các nghiệp thần tịnh của chúng con đã tu nguyện sẽ được vãng sinh về các cõi Phật kia. Lúc bấy giờ Thế Tôn biết tâm nguyện của họ liền lại mỉm cười, tự diện môn phóng các loại hào quang nhiều màu. Diện môn, môn tức là cái cửa, diện tức là cái mặt, diện môn tức là cái mồm như cái gì. Khi ấy Ananda lại từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính hỏi Phật lý do mỉm cười. Lúc bấy giờ Phật bảo Ananda, hiện ngươi có thấy vô lượng trăm ngàn các hữu tình này từ tòa đứng dậy không? Ananda bạch Phật, dạ con có thấy. Phật bảo Anan, các hữu tình này từ cõi này thọ mạng hết, tùy theo nghiệp lực của họ đều được vãng sinh về các cõi Phật kia, ở các cõi Phật đó tu hành Bồ Tát cho đến chứng quả vị giác ngộ cao tột, ở nơi sanh ra thường chẳng xa Phật, cung kính cúng dường tôn trọng người khen, siêng năng tu tập bố thí tịnh giới, an nhẫn tinh tấn tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa an trụ cái không nội, cái không ngoại, cái không dồn, tất cả những cái đó, chuyện đó. Rồi tu hành năm nhãn sáu thần thông, tu hành pháp không quên mất tánh luân xả, tu hành mít trí và các hạnh Bồ Đại Bồ Tát được viên mãn rồi đều cùng lúc thành Phật, đồng một danh hiệu là Trang Nghiêm Vương Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Minh Hạnh Viên Mãn Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Trưởng Phu Điều Ngự Sĩ Thiên Nhân Sư Phật và Già Phạm. Tức là tất cả những cái người chúng hội ở trong cái hội này đều sẽ thành Phật hết. Tất cả những chúng hữu tình này, cứ ngày thấy không, rồi đều sẽ thành Phật. Kỳ giới thì mình sẽ học tiếp qua cái phần khen ngợi thắng đức, tức là ở trong này họ nói là quyển thứ 10, trong 180. Mình chấp tay đổi rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật đạo.